3 hiệp 9 phút và trận quyền Anh Olympic đã kết thúc. Nhưng đó là khoảnh khắc lịch sử đối với Cindy Nagamba, 25 tuổi, khi cô đánh bại Davina Michel của Pháp với tỷ số 5-0 ở hạng cân 75kg ở tứ kết. Điều đó có nghĩa là cô sẽ tiến vào bán kết và trở thành vận động viên đầu tiên trong đội tuyển Olympic người tị nạn giành được huy chương. Cô chắc chắn sẽ mang về ít nhất một huy chương đồng, và có thể là huy chương bạc, hoặc thậm chí là huy chương vàng, tùy thuộc vào những gì diễn ra ở vòng tiếp theo của cuộc thi. Judy Michel là tổng giám đốc điều hành cao ủy tị nạn của Liên Hợp Quốc tại Úc. Bà cho biết đây là khoảnh khắc vô cùng lạc quan.
In my work every day, I have the opportunity to meet.
Trong công việc hàng ngày của mình, tôi có cơ hội gặp gỡ những người tị nạn. Tôi có thể nói rằng tài năng của họ, dù trong thể thao hay trong lĩnh vực họ đang theo học, cũng như khả năng phục hồi và quyết tâm của họ, tất cả đều tỏa sáng theo thời gian. Tôi nghĩ Cindy thể hiện tinh thần của một người tị nạn. Hãy cho họ một cơ hội và họ có thể đóng góp cho cộng đồng và thế giới.
Việc đến Thế vận hội Paris với tư cách là võ sĩ tị nạn đầu tiên đủ điều kiện tham gia Thế vận hội gần như đã không xảy ra. Sinh ra ở Cameroon, khuynh hướng tính dục của Cindy đã khiến cô trở thành mục tiêu ở một quốc gia mà quan hệ đồng giới bị coi là phạm pháp với mức án tù lên tới 5 năm. Cô đã trốn khỏi quê nhà khi mới 11 tuổi và định cư tại thị trấn Bolton ở miền Bắc nước Anh. Chính tại đây, cô tình cờ phát hiện ra môn quyền Anh tại câu lạc bộ thanh thiếu niên địa phương của mình khi 14 tuổi. Quá trình di dời rất khó khăn. Nam bà thừa nhận rằng cô thường xuyên bị bắt nạt. Phát biểu trên postcardolympics.com, Nam bà cho biết đó là thời kỳ đen tối trong cuộc đời cô.
Tôi cố gắng phớt lờ nó đi, nhưng không thể lờ đi vì chúng ở ngay trước mắt. Có những đứa trẻ sẽ cố gắng chống lại tôi, và phản ứng của tôi chỉ là cúi đầu xuống, vì tôi thậm chí còn không đủ tự tin để cố gắng chiến đấu. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đầu hàng. Tôi không thể làm được gì. Tôi sẽ nói với giáo viên. Họ bảo kẻ bắt nạt ngừng làm những gì chúng đang làm, nhưng chúng vẫn tiếp tục làm. Rất khó khăn.
Khi môn quyền Anh nữ lần đầu tiên được đưa vào chương trình Olympic tại London năm 2012, nó đã gieo mầm cho một giấc mơ không thể lay chuyển là giành huy chương vàng Olympic. Cô cho biết chiến lược của cô khi tham gia Thế vận hội Paris là đặt cược tất cả mọi thứ.
Tôi thấy rất nhiều người tị nạn trên khắp thế giới có rất nhiều tiềm năng, nhưng họ không có cánh cửa nào cả. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Khi tôi nghĩ về tất cả những cơ hội được trao cho mình, tôi không coi bất cứ điều gì là hiển nhiên. Tiềm năng của mọi người tị nạn là rất lớn. Đó là một gia đình lớn. Có những người tị nạn khác nhau trên khắp thế giới. Khi chúng tôi gặp nhau, không có sự khác biệt. Chúng tôi đều là gia đình.
Hành trình của Nam Ba đã đủ điều kiện tham gia Thế vận hội, được Quỹ tị nạn Olympic hỗ trợ với học bổng đào tạo và tham gia các cuộc thi cấp cao. Trong tổng số 74 người nhận học bổng, 37 vận động viên đã được chọn tham gia đội tuyển Olympic người tị nạn, dựa trên tình trạng tị nạn của họ tại Liên Hợp Quốc và thành tích thể thao cấp cao của họ. Quỹ được thành lập vào năm 2017 để bảo vệ và hỗ trợ những người trẻ tuổi phải di dời thông qua thể thao trên toàn thế giới. Bà Michel, đại diện cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại Úc, cho biết câu chuyện hậu trường của các vận động viên tị nạn tại Thế vận hội Paris cung cấp cái nhìn sâu sắc, độc đáo về trải nghiệm của người tị nạn và những gì họ phải vượt qua sau khi chạy trốn khỏi cuộc xung đột hoặc đàn áp.
Trong 10 năm qua, con số đã tăng gấp 4 lần và hiện nay chúng ta đang chứng kiến 120 triệu người trên toàn cầu buộc phải chạy trốn. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao Ủy ban Olympic đã chọn cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Filippo Grandi, nhận vòng nguyệt quế Olympic thay mặt cho tất cả những người tị nạn. Một lần nữa, đó là biểu tượng của hy vọng và nguồn cảm hứng cho hàng triệu người tị nạn trên toàn thế giới. Nó mang lại tầm nhìn về thách thức mà người tị nạn phải đối mặt.
Cũng tham gia thi đấu tại Thế vận hội Paris là vận động viên chạy nước rút người Afghanistan Kimia Yusofi đến từ Úc, một trong 6 vận động viên trong đội đại diện cho Afghanistan. Sau khi chạy trốn khỏi Kabul, khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm 2021. Cô được Ủy ban Olympic Afghanistan lựa chọn và hiện đang hoạt động bên ngoài đất nước. Cũng trong đội, Masuma Alizada, sinh ra Afghanistan, người đã trốn khỏi quê hương 2 lần trước khi tiếp tục thi đấu với tư cách là một vận động viên đua xe đạp tại Tokyo 2020 trong đội tuyển Olympic người tị nạn. Cô hiện là trưởng đoàn của đội tị nạn tại Thế vận hội Paris. Cô Jada cho biết, cô rất vui mừng trước sự ủng hộ dành cho các vận động viên nữ Afghanistan tham gia thi đấu tại Thế vận hội.
Chắc chắn là phụ nữ từ đội tuyển Olympic tị nạn và 3 phụ nữ từ đội tuyển Afghanistan. Họ là những biểu tượng hy vọng cho tất cả phụ nữ Afghanistan. Tôi đã thấy điều đó trên mạng xã hội. Tất cả người dân Afghanistan, họ tự hào về những người phụ nữ dũng cảm này. Họ ủng hộ những người phụ nữ này tham gia Thế vận hội Olympic. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả người dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ. Tôi thực sự đánh giá cao IOC khi cho phép những người phụ nữ này tham gia và đại diện cho phụ nữ Afghanistan.
Vận động viên bơi lội Olympic người Palestine sinh ra Mỹ, Valerie Tarazi cho biết, cô không thể tự hào hơn khi được tham gia đoàn đại biểu Palestine lớn nhất tham dự Thế vận hội. Vận động viên 24 tuổi này cho biết, mặc dù có nhiều thách thức, các vận động viên đã nhận được nhiều tin nhắn động viên. Cô cho biết, cô coi việc tập luyện và tham gia Thế vận hội là chiến đấu vì đất nước thông qua thể thao.
Thành thật mà nói, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Ngay cả trong làng, từ người hâm mộ, từ người dân Palestine, từ gia đình tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ hơn tôi từng nghĩ. Tất nhiên chúng tôi cũng nhận được một số bình luận hận thù, nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự ủng hộ. Và chúng tôi dùng điều đó để tiếp thêm ngọn lửa bên trong cho sự cạnh tranh và mọi thứ khác. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó.
IOC đã thành lập đội tuyển Olympic người tị nạn đầu tiên, trở thành biểu tượng hy vọng cho hàng triệu người tị nạn trên toàn cầu. Năm nay là đội lớn nhất từ trước đến giờ, lớn hơn gấp 3 lần so với đội tuyển Olympic người tị nạn lần đầu tiên tại Thế vận hội Rio năm 2016. Bị di dời khỏi đất nước nơi họ sinh ra, các vận động viên thi đấu dưới lá cờ IOC. Bộ trưởng Thể thao Pháp Amélia Oudéa-Castéra cho biết, không còn nghi ngờ gì nữa rằng đội tuyển Olympic người tị nạn và các vận động viên đã để lại dấu ấn của họ.
Chúng tôi vô cùng tự hào về họ. Tôi thật sự muốn nhấn mạnh những gì IOC đang làm cho họ. Chương trình này đã được xây dựng kể từ khi Rio và Olympic năm 2016 để đảm bảo rằng họ có thể tham gia. Họ đại diện cho lòng dũng cảm, sự quyết tâm, họ cũng đại diện cho sức mạnh của thể thao và cách nó có thể đoàn kết mọi người. Bạn có thể cảm nhận được ở đây sự ngưỡng mộ của mọi người. Chúng tôi nhìn vào họ, họ truyền cảm hứng cho chúng tôi. Họ trao cho chúng tôi sức mạnh và tôi thực sự muốn nói với họ một lần nữa rằng chúng tôi tự hào như thế nào khi được chào đón họ ở đây. I really want to tell them again how proud we are to welcome them here.